Hello, các bạn yêu quý, các bạn của San. Hôm nay chú Gấu đã giới thiệu với bác Minh về San và bác Minh rất là thích. Bác Minh rất là thích San, thế và giống như chúng ta đây. Hôm nay chúng ta gặp nhau để chúng ta cùng nghe bác Minh. Bác Minh đã sống ở Singapore rất là lâu rồi. Thế và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có cái buổi giao lưu này với bác Minh. Bác Minh sẽ giới thiệu với chúng ta về Bắc Minh và về Singapore. Như các bạn biết là hiện nay là bạn San đang ở Singapore cho đến cuối tháng này. Bạn sẽ sắp sửa là đi lên một hành trình mới. Thế và Singapore thì tất nhiên là lúc nào cũng sẽ trở thành một nơi rất là thân thiết với cả San cũng như là với các bạn hành trình đi cùng đồng hành với San. Thế và Bắc Minh là một người mà là một công dân của Singapore và lớn lên ở Hà Nội giống như là chúng ta đây. Thế và Bắc Minh sẽ kể về cái hành trình từ một cậu học sinh ở Hà Nội như thế nào rồi trở thành một người Singapore hiện tại thế nào. Ok, xin phép em sẽ nhường lời để Bắc Minh nói chuyện với các cháu. Ở đây có cả các con và các bố mẹ, thế nên là Bắc Minh sẽ kể chuyện và Bắc Minh còn nói là Bắc Minh sẽ cho các bạn xem một số hình ảnh của Sing. Thế còn các bạn khi có câu hỏi gì cho Bắc Minh về Singapore thì là làm ơn là đánh vào cửa sổ chat và chú Gấu sẽ lưu ý chuyện này. Ok, xin mời Bắc Minh ạ.
Xin chào, xin chào. Nào, các bạn có nhìn thấy gì ở trên màn hình không?
Cô
Ok. Thế có bạn nào đã đến Singapore rồi chưa?
nè.
Ồ, bao nhiêu bạn đã đến rồi xem nào? Các bạn đọc tên nào?
Các bạn nào đến đến Singapore rồi thì các bạn giơ tay để ở trên ấy và chú gấu sẽ đếm để nói lại cho bác Minh. Ok, khá đông bác ạ. Cho đến bây giờ là thấy là có 5 5 cháu, 1 2 3 4 5 bạn là đã đến sinh rồi.
Thế là các bạn thích nhất Singapore ở điểm nào?
Các bạn có thể trả lời vào, nếu bạn nào thích phát biểu thì có thể tự mở loa được các con. Sau rồi tự mở loa để nói với Bắc Minh xem
Ở đây bác thấy là có ba người giơ tay. Ba người giơ tay nhưng mà chắc là có nhiều bạn được đến Singapore chơi rồi đúng không?
Ở đây có bạn nói là không phải con mà là mẹ con, tức là mẹ đi sinh chứ con chưa đi, để xem có bao nhiêu bạn, có bạn nào mà đến sinh chơi rồi thì cho bác nói cho bác Minh biết. Các bạn cứ tự nhiên bật cái micro được.
Được, thế thì bác sẽ thay mặt San giới thiệu với các bạn về Singapore nhé. Thì một thành phố rất là nhỏ thôi, nhỏ hơn Hà Nội của chúng ta. Các bạn cứ hình dung ra là những quận nội thành của Hà Nội rộng như thế nào thì Singapore cũng chỉ rộng đến như thế. Tuy nhiên, với một đất nước nhỏ như Singapore nhưng có rất nhiều các danh lam thắng cảnh, có những trò chơi này, rồi là có những quán ăn rất là ngon để cho các bạn lúc nào mà đến Singapore có thể thử một chút những đồ ăn của người Trung Hoa, của người Ấn Độ, của người Malay và của các cái dân tộc khác. Thì những nơi mà chúng ta không thể để bỏ lỡ khi đến Singapore, các bạn có nhìn thấy con sư tử ở trên màn hình không? Bạn nào có giơ tay xem nào? Chú Gấu thử xem có bạn nào là đoán được cái hình con sư tử ở trên.
Có bạn nào đoán được con sư tử ở đây ở trên, chú Gấu sẽ mời bạn An 16 xem nào. Có bạn An 16185. Hello bạn An. Hello bạn An.
Cậu.
Con chào chào Bắc Minh trước. Chào Bắc Minh
Chào
trước Bắc
Bắc
Minh.
Vô tuyệt
Ok.
vời.
An
Thế
đã
thế
Bắc Minh
bạn
đang hỏi
tên là
là An
gì?
có
Bạn tên là gì?
Con tên là An.
Đúng rồi. Thế bạn An thử kể cho chú Gấu và Bắc Minh xem là con sư tử ở Singapore nó màu gì?
Có vẻ là An hơi lo lắng. An chỉ thích
À thế
chào
à. Thích
bác
chào thôi à.
bác Minh
Ok.
thôi.
Thế thì
Ok, bác chỉ có
ăn con nhỏ bác ạ.
rồi.
Ok.
Đó, đó có phải là đài phun nước
đúng rồi. Đúng rồi.
Không ạ?
Đúng. Thì thế này, tại sao có hình con sư tử? Vì bác sẽ kể lịch sử của Singapore hình thành từ đâu. Thì ngày xưa có một ông vua từ một cái xứ mà bây giờ chúng ta gọi là Malaysia. Khi ông ấy đến một hòn đảo hoang thì ông ấy thấy có một cái con thú rất là kỳ dị. Đầu nó thì đeo hình con sư tử, nhưng đuôi thì lại mang hình của một chú cá. Vì thế cho nên ông ấy đặt tên cái con thú kỳ dị đấy là con Merlion, có nghĩa là sư tử biển. Thế thì cái Merlion nó là một biểu tượng của Singapore, của thành phố Singapore và của ngành du lịch văn hóa của Singapore. Đấy là vì sao mà các con thấy là khi nhắc đến Singapore là người ta sẽ nhắc đến con sư tử biển, đúng không? Các con nhìn thấy là bốn bạn ở trên màn hình đây là biểu tượng cho bốn dân tộc chính của một Singapore hiện đại, bao gồm người dân tộc Hoa, người dân tộc Mã Lai, người dân tộc Ấn Độ và một dân tộc gọi là dân tộc Eurasian. Khi nào mà học tiếng Anh thêm thì chú Gấu sẽ kể thêm cho thế nào gọi là Eurasian. Thế thì bốn bạn nhỏ này đặc trưng đại diện cho bốn dân tộc lớn của Singapore và cùng xây dựng nên một Singapore hiện đại, sạch sẽ, an toàn và có một nền giáo dục hiện đại tiên tiến để mà sau này mời các con sẽ đến Singapore chơi. Bây giờ chú Gấu và bác Minh sẽ giới thiệu về các danh lam thắng cảnh ở Singapore. Các con có đồng ý không?
Các bạn thế nào? Các bạn ban nãy bác Minh có nói Eurasian là Eurasian, tức là những người mà U là Europe và Asian, tức là các bạn mà có hai dòng máu Âu Á. Đấy.
Ok, nào. Khi đến Singapore thì chúng ta sẽ, trước hết là bác Minh sẽ giới thiệu về bảo tàng nghệ thuật của Singapore. Bảo tàng nghệ thuật này bên trong có rất nhiều các tranh ảnh đẹp mà của các tác giả của người Singapore và của người nước ngoài lưu trữ ở trong bảo tàng nghệ thuật của Singapore. Ở Việt Nam, các họa sĩ Việt Nam thỉnh thoảng cũng mang những tranh của mình sáng tác để trưng bày cho công chúng tại bảo tàng nghệ thuật ở Singapore. Nhất định là khi mà đến đây thì các con sẽ như các bạn trẻ ở trên màn hình này sẽ học được rất nhiều về văn hóa nghệ thuật của Singapore tại bảo tàng nghệ thuật này. Tiếp đến, bác Minh sẽ giới thiệu về vườn cây trên vịnh biển, tiếng Anh gọi là Garden by the Bay. Đây là một thắng cảnh nhân tạo, có nghĩa là nó không phải là tự nhiên. Tất cả những công trình ở vườn cây trên vịnh biển này đều là do con người tạo nên. Các con có thể thấy những cái cây ở bên phải màn hình này. Thực chất đó là những cây được làm bằng các nguyên liệu thân thiện với môi trường. Những cây này vừa có thể tích nước và đồng thời vừa có thể tự phát điện. Đấy, các con thấy có rất nhiều công dân, những người bạn ở Singapore tới ngồi ở dưới bãi cỏ và ngắm những cái cây nhân tạo này. Rất là đẹp. Tiếp theo là một khu vui chơi giải trí rất là đẹp của Singapore là đảo Sentosa. Đảo Sentosa trước đây vốn rất là hoang sơ, sau đó thì với sáng kiến của chính phủ Singapore và với sự đóng góp của nhân dân Singapore đã tạo nên hòn đảo này như là một khu vui chơi giải trí. Và đặc biệt ở đây có trường quay của Universal Studio. Có bạn nào đã đến chơi Universal Studio chưa? Chú Gấu xem có bao nhiêu bạn đã đến.
Có bạn nào đã đến thăm Singapore và đã đến đây chưa? Có bạn Anh ạ, có bạn Anh 40165 đã đến ạ. Vâng, bạn Uyên, bạn Anh và có một số bạn.
Thế các con các thấy Universal bạn... Studio có đẹp không?
Con thấy đẹp lắm ạ.
Cảm ơn bạn Ánh. Các bạn chú ý là trật tự ở trong cửa sổ chat nhé. Bạn nào mà bạn nào mà không trật tự mà bắt đầu là ấy là chú gấu đành phải mời bạn ý đi về. Ok, ok các con tập trung để lắng nghe bác Minh. Dạ.
Tiếp theo nhé, tiếp theo là một nơi mà chắc là các bạn chắc các con mà thích với thiên nhiên, thích với cỏ cây hoa lá thì sẽ là đặc biệt là quan tâm. Đây là vườn Bách Thảo và là di sản thiên nhiên thế giới duy nhất của Singapore. Và chúng ta còn gọi đây gọi là còn một tên khác gọi là vườn lan quốc gia của Singapore. Khi mà các con đến đây các con sẽ thấy rất một điều rất đặc biệt là mỗi một loài hoa ở đây đều mang tên của một danh nhân hay là của một nghệ sĩ hay là của một nguyên thủ quốc gia. Và mỗi một cây lan như vậy là được tạo ra trong vườn thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm của Singapore. Các con có thể thấy là đây là một địa điểm mà học sinh của Singapore rất thích đến chơi du ngoạn, làm ngoại khóa vào ngày cuối tuần cùng với sự giúp đỡ đi kèm của thầy cô giáo hay là ban phụ huynh. Các con thấy vườn lan có đẹp không?
Có.
Ok. Ok, nào.
Dạ có.
Đúng rồi.
Có.
Chắc chắn rồi. Vườn lan thì
dạ có.
Ồ, rõ ràng rõ ràng quá.
Dạ có, dạ có.
Rồi, tiếp theo bác Minh sẽ hướng dẫn sẽ kể thêm cho các con về thành phố tuyết. Đây cũng là một nơi dân một địa điểm du lịch rất là phổ biến và yêu thích của những người khách du lịch tới Singapore. Và các bạn ở Hà Nội thì biết được là khi trời lạnh, thời tiết lạnh thì như thế nào. Nhưng đặc biệt chúng ta sẽ có cơ hội để mà ngắm tuyết rơi này, trượt tuyết này tại thành phố tuyết này của Singapore. Vì thế lần sau nếu các con có cơ hội đến Singapore thì nên nhớ thành phố tuyết đến thêm một lần nhé.
Nhìn mà muốn đi ngay luôn á chú.
À muốn đi ngay luôn. Nhưng mà
có lạnh không chú?
Có được chứ. Được.
Lạnh. Bạn bạn Ánh hỏi bố Minh là có lạnh không?
Tuyết lạnh thì ở Singapore lẫn Hà Nội chúng ta không biết đâu. Cái này phải hỏi chú gấu. Vì chú gấu sống ở vùng
vùng có tuyết. Vâng. Vùng có tuyết. Các cái tuyết ở đây thì là tuyết trong nhà thì là họ chú trọng nhiều vào cái độ xốp mềm để nghịch hơn là vào cái tính lạnh. Lạnh chỉ là để giữ cho tuyết nó khỏi tan chứ cũng không phải là lạnh run cầm cập đến mức như là tuyết ngoài đời thật.
Đúng rồi. Thế thì bạn nào đã đến Singapore rồi thì có biết là chúng ta phải tuân thủ những quy định nào ở Singapore hay không?
Không xả rác đúng không?
Đúng rồi, không
ôi, xả rác. Ôi, không được ăn cao cao su ạ.
Đúng rồi, đấy. Còn gì nữa không?
Không được bỏ phí, bừa bãi.
Ồ, tuyệt vời, gì nữa?
Dạ không được hẹn nhổ bừa bãi.
Đúng rồi, đúng rồi. Gì nữa nào?
Không xả được bừa bãi.
Rồi,
không
các bạn nói.
Cướp.
Hả? Ở đây, chú gấu, các con không được như thế nha. Ok, không được ăn, mọi người làm ơn, tôn trọng mọi người nhá, các con.
Không được ăn kẹo cao su ạ.
Ok.
Ok,
không đeo khẩu trang khi có thời dịch ạ.
À, ok. Thế thì thế này, có những cái điều cần lưu ý này, thì là chú gấu và bác Minh có nêu ở đây nhé. Những điều mà chúng ta cần lưu ý làm và những điều chúng ta không được làm thì hầu hết các bạn vừa rồi nói là đúng rồi đấy. Không được xả rác này, không được ăn kẹo cao su và nhổ ra ngoài đường này. Rồi ở những nơi công cộng thì chúng ta phải nói năng nhẹ nhàng, không được gây gổ, cãi nhau, đánh nhau, đúng không? Thế các bạn có biết là nếu mà chúng ta vi phạm thì sẽ bị sao không?
Mình sẽ bị vô tù ạ.
À, bị vô tù.
Thế còn bị phạt tiền ạ.
Đúng phạt rồi. Tiền. Đấy.
Bị...
Đúng rồi. Tiền là phạt nhiều đấy nhá.
Bị ăn roi ạ.
Đúng rồi. Có bạn nói là bị ăn roi. bị ăn roi ở
ăn roi Bắc Minh.
Đúng rồi, trời ơi, cái đấy là chú gấu sợ lắm.
Đúng rồi đấy, các bạn nói đúng. Thì chúng ta phải luôn luôn lưu ý nhé, đến Singapore chúng ta là những học sinh ngoan ngoãn, và đến Singapore thì chúng ta cũng càng phải thể hiện là những người Việt Nam chúng ta luôn luôn tuân thủ pháp luật, luôn luôn ngoan ngoãn, và đừng để cho các bạn ở Singapore nhìn thấy chúng ta là kém các bạn ấy, đúng không nào?
Xin phép bố Minh để em sẽ dịch cái này cho các con. Có đúng nhiều rồi. Bạn không phải đều biết tiếng Anh cho nên là chú gấu sẽ okay. Dịch lại cho các bạn. Và ở bên các con nhìn bên cột bên trái thì là do, tức là hãy làm. Bên cột bên phải là don't, là đừng làm. Thế chú gấu sẽ đọc, có cái gì mà chú gấu mà không hiểu thì sẽ hỏi và nhờ bác Minh. Thứ nhất là bên phía cột hãy làm thì là hãy khi mà đi lên trên cái thang quấn thì là đứng ở bên trái. Thế còn bên phải là dành cho những người mà đi nhanh để người ta trèo lên nhanh hơn. Tiếp theo là khi mà đi vào gia đình nhà người khác hay là vào đền hay là vào một cái đền thờ Hồi giáo, tức là mosque, thì là phải bỏ giày ra. Tiếp theo thì là ở Singapore có cái hệ thống giao thông công cộng là có tàu điện ngầm rất là rộng khắp và phổ biến, mọi người đều đi tàu. Thế nên là lấy một cái bản hướng dẫn để cái hệ thống giao thông công cộng tiếng Anh tiếng ở bên Sing gọi là MRT, tức là hệ thống giao thông nhanh rộng khắp. Sau khi mà ăn xong thì là người ta khuyên là nên để lại một chút đồ ăn ở trên đĩa để cho đấy là một phép lịch sự. Nên chú gấu thực sự cái này thì đã phải nhờ bác Minh nói chứ cũng không hiểu
là cái điểm thế này là thế này là khi mà ăn xong ấy thì ở Singapore có những khu ăn uống công cộng thì họ bớt lại một phần ở đó để cho những chú chim, có rất nhiều những chú chim, ví dụ như chim sẻ này, chim sáo này, thì các chú ấy đến, các chú ấy gọi là ăn đồ thừa. Thế thì ở đây là thực ra là một cái điều mà xưa rồi, nhưng hiện tại bây giờ ấy thì vì cái tình hình mà lây lan dịch bệnh rất nhiều ấy thì cái điều này có lẽ là chúng ta sẽ bỏ qua. Thì có khi ăn ấy thì chúng ta chỉ cần gọi món ăn vừa đủ, ăn
vừa
hết
đủ để ăn hết và
đấy, đừng để phí. Đấy
rồi, thế còn tiếp theo tức là khi mà đi chạy đạp xe hay là trượt ván trượt patin thì là phải trượt dùng đúng cái đường mà người ta phân định ra cho mình, chứ không được là đi tránh ra bởi vì là dễ đâm vào người khác. Nên như thế. Thế còn những phần là không, ở Singapore thì người ta không cho tiền trà nước, tiền phục vụ. Đấy không phải là cái văn hóa của Singapore. Ví dụ ở Mỹ thì là như bác Minh biết là khi ăn xong là phải cho người phục vụ 15% hóa đơn. Thế còn ở Singapore thì người ta không làm như vậy. Không được nhai kẹo cao su, mua kẹo cao su hay là nhập khẩu kẹo cao su thì đều bị cấm. Đừng có dùng taxi bởi vì hệ thống giao thông công cộng của Singapore thì rất là nhanh, tiện, rẻ so sánh với taxi. Không được hút thuốc ở nơi công cộng. Hút thuốc nơi công cộng là bị cấm tuyệt đối, và nếu mà làm vậy thì có thể bị phạt đến $200 Singapore. $200 Singapore là khoảng bao nhiêu tiền Việt ở Bắc Minh?
Một đô la Singapore thì bằng 16.000. Như vậy 200 đô la Singapore là bằng 3 triệu 200 ngàn.
3 triệu 200 ngàn chỉ là vì hút thuốc. Các bạn ở nhà nếu mà thấy bố mẹ hút thuốc thì bố hút thuốc thì làm ơn là phạt cho chú gấu 300.000. Thế thôi, thế là cũng đã đủ là ấy rồi. Nào, không được ăn ăn quà vặt hay là ăn đồ ăn ở trên các cái phương tiện giao thông công cộng MRT, cũng có thể bị phạt tới $200 Singapore. Các con nhìn thấy là cái dấu của đô la thì là giống nhau, giống như đô la Mỹ. Thế nhưng mà ở đô la Singapore thì thường trên quốc tế thì có chữ S ở trước cái dấu của đồng đô la. Ok, cảm ơn bác Minh. Bác Minh, xin mời bác Minh tiếp tục hướng dẫn với các con. Có vẻ như sắp tới là sẽ về việc là các bạn trẻ ở Singapore học hành như thế nào.
Đúng rồi. Vì là San là đang... chắc là San nếu mà đang ở Việt Nam thì chắc là đang học trung học cơ sở với ông chú gấu.
Dạ vâng ạ, cháu là 13 tuổi ạ.
13 tuổi thì đang học trung học cơ sở. Thế cho nên là bác Minh sẽ giới thiệu là ở Singapore thì trường trung học cơ sở có những trường như thế nào và các bạn trẻ ở Singapore thì học hành thế nào. Đây là một lớp học tiêu biểu của Singapore và các con thấy là có khi các bạn cũng chung nhau một cái bàn và có những nơi có thể gọi là tách ra một cái bàn nhỏ đơn có thể tách ra tạo thành nhiều bàn cá nhân hoặc ghép lại thành một cái bàn lớn. Như vậy thì một cái trường học, một cái lớp học của Singapore thì rộng độ khoảng 70 đến 80 mét vuông và cũng có rất là đơn giản thôi, cũng có máy chiếu này, có bảng này và thầy giáo thì sẽ hướng dẫn cho các con học từng tiết một giống như là ở trường lớp ở Việt Nam vậy. Thế nhưng trường ở Singapore thì có những loại trường như thế nào? Ở Việt Nam chúng ta có những trường chuyên thì ở Singapore cũng như vậy. Thứ nhất thì bác Minh sẽ giới thiệu về trường trung học nghệ thuật của Singapore. Ở đây là nơi đào tạo chuyên cho các con có năng khiếu về vẽ này, về nhạc này, họa này, dancing này, tức là khiêu vũ này, và các cái môn chuyên về nghệ thuật khác. Các con có thể thấy là trường thì rất là đẹp và ở ngay trong trung tâm thành phố, gọi là trường SOTA. Các con có thể thấy là các bạn cười rất tươi và bạn này bạn ấy trình diễn những cái bức tranh của bạn tự vẽ. Đấy là trường trung học nghệ thuật. Tiếp theo là trường trung học thể thao. Trường trung học thể thao thì đào tạo các cái môn mà ở Singapore có thế mạnh, ví dụ như là bơi lội. Các con có biết là vận động viên của Singapore đạt huy chương vàng giải Olympic về môn gì không?
Các bạn có biết không? Có ai biết là vận động viên Singapore đạt huy chương vàng Olympic ở môn gì không ạ?
Thể thao không?
Bơi
lội. Có phải là đá bóng không ạ?
Olympic.
Bơi lội.
Đúng rồi, bạn nào trả lời bơi lội rất là
chính xác. Phải là bơi lội không ạ?
Đúng rồi,
đúng rồi. Nhiều bạn nhiều bạn giỏi quá đúng không?
Nhiều
mình.
Bạn quá giỏi đúng
và,
rồi.
Và,
đúng
okay.
Rồi.
Cảm ơn các con.
Nãy bác đề cập tới bơi lội tụi con nghĩ vậy.
Đúng rồi.
Đấy có bạn còn biết cả tên Schooling này.
Schooling rồi tuyệt vời. Đấy. Như vậy bạn, ngân... bạn này bạn bơi giỏi lắm. Có đúng không? Có đúng là bạn vừa nói đúng tên như thế là bạn ấy rất thích bơi. Có đúng không?
Okay.
Nhưng mà ở Singapore thì chỉ có một vài môn là thế mạnh thôi, không được như ở Việt Nam. Việt Nam thì rất nhiều môn, nhưng mà Singapore thì có cái môn bơi lội là những môn mà được nhà nước tập trung đầu tư cho các em từ thời còn bé. Tiếp theo, cái này thì là sau này chú Gấu sẽ giải thích thêm như thế nào gọi là trường học về chuyên toán và môn khoa học. Ở Việt Nam thì có rất nhiều trường đào tạo về khoa học nói chung, ở trường chuyên toán. Ở Singapore chỉ có một thôi và trường này nó trực thuộc một đại học gọi là Đại học Quốc gia ở Singapore. Và thành tích của các bạn học sinh ở trường trung học chuyên toán và khoa học này cũng khá là nổi tiếng và cũng được thường xuyên là được các cái giải ở trên khu vực và quốc tế. Tiếp theo nữa thì đây là một mô hình của trường trung học kết hợp với dự bị đại học. Có nghĩa là khi các con vào học ở lớp ở bên này gọi là trung học 1 thì các con sẽ học suốt lên trên đại học và không cần phải là thi giữa cấp giữa kỳ. Như vậy đây là một cái trường mà dành cho ở bên màn hình bên trái các con có thể thấy này. Bạn học sinh này bạn dơ cao cái kết quả thi tốt nghiệp tiểu học. Khi tốt nghiệp tiểu học mà được điểm cao thì sẽ được tuyển thẳng vào các trường trung học kết hợp dự bị đại học này. Thì đây là một mô hình cũng khá là tiên tiến tại Singapore mà ở Mỹ có không chú Gấu nhỉ?
Không sớm như thế ạ. Nếu mà mới từ tiểu học thì không thể vào chương trình dự bị đại học. Như vậy là ở đây là dự bị đại học là xảy ra rất sớm. Ở Mỹ thì các bạn sẽ có lẽ phải hết trung học phổ thông, tức là hết lớp 9 thì mới bắt đầu đi các chương trình dự bị đại học. Vâng. Nhưng mà cũng không có chương trình quốc gia. Vâng. Nhưng mà như này là bạn ý tốt nghiệp tiểu học mà bạn ý đã elementary
vào
school.
Luôn,
mà...
Vào luôn trung học kết hợp dự bị đại học. Nghĩa là học luôn 6 năm. Để sau đó là lên được đại học.
Thế
nhưng
tức
mà
là...
không được nhiều, không được ai cũng vào được chương trình này. Mà phần lớn là các con sẽ vào trường học sau đây. gọi là trường trung học cơ sở. Trường trung học cơ sở thì hấp dẫn thì thu hút tới 80% số học sinh của Singapore. Đây là hình ảnh các bạn vừa mới lấy điểm tốt nghiệp tiểu học xong và các bạn vui mừng để vào học trường trung học cơ sở. Và
trung học cơ sở điều... là các bạn được ngồi một mình một bàn hay là tùy trường.
Khi mà các bạn mà ở trong lớp mà hay nói chuyện nhiều quá, các cô sẽ bảo bạn ấy là chuyển sang nơi khác ngồi, nhưng chuyển sang nơi khác ngồi để tách ra khỏi nói chuyện ấy, thì lại phải mang cả bàn đi. Tức là bàn nào là của người đấy có chìa khóa là của học bàn để cho các bạn ấy không phải mang
để
sách
đồ
đi.
Riêng, không phải
đúng
mang
rồi.
Sách từ nhà.
Không phải mang sách từ nhà đi, không phải mang một cái ba lô rất là to đi học. Và cuối cùng thì bác Minh và chú Cấu sẽ dành thời gian ngắn thôi để giới thiệu với các bạn về một cái quyển sách này rất là hay mà ở các con có thể ở Hà Nội hay ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể tìm đọc. Đó là quyển Những nhà khoa học trẻ của Singapore. Đây là một tập san, cũng giống như tập san của chú Cấu vậy, là kể về những kiến thức khoa học rất là dí dỏm, rất là hài hước bằng những câu chuyện tranh. Thì các con có thể thấy đây là một cái chương trình mà các bạn trẻ ở Singapore rất là thích. Tên tiếng Anh là Young Scientist. Các con có thể thấy là các bạn trẻ ở Singapore khi mà cầm những quyển sách này cứ nằm bò ra sàn và đọc hết quyển này đến quyển kia. Thế thì từ năm 2015 thì những quyển tập san này đã có mặt ở Việt Nam với cái tên là Nhà khoa học trẻ. Các con có nhìn rõ không nhỉ?
Dạ có ạ.
Những quyển sách này thì phù hợp với các lứa tuổi từ 11 này, 11 tuổi này, 12 tuổi này, rồi đến 12, 13 tuổi này, và đến tận những 14 tuổi, tức là trong thời gian các con đang học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì quyển sách này được nhà xuất bản giáo dục là đơn vị phát hành, đơn vị in ấn và phát hành. Thì chú Gấu có thể là sau này là bác Minh sẽ chuyển cho chú Gấu cái đường link, đường dẫn đấy.
Dạ.
Để chú Gấu chia sẻ với các bạn ở Việt Nam.
Vâng. Các bạn, đây là Bắc Minh là người công ty của Bắc Minh là phát triển cái bộ sách này. Bộ sách này thì do Bắc Minh thấy là các con ở Việt Nam là cần có cái kiến thức khoa học đa dạng. Thế nên là cái bộ sách như thế này là tương đối là phổ biến ở phương Tây. Thế và Singapore là đi theo cái mô hình giáo dục của Anh Mỹ. Thế và là những cái cuốn sách như thế này để truyền bá những cái kiến thức khoa học bite size, tức là nhỏ nhỏ, từng giống như từng miếng một. Thế nên là rất là tiện để cho các bạn có thể đọc và hiểu nhanh qua các vấn đề. Thì San Du Ký cũng giới thiệu tương tự như vậy về các vấn đề khoa học, các vấn đề vân vân, là cũng là theo những cái mẫu cho nhỏ để các bạn ấy tự xem, tự biết là các bạn ấy thích gì. Thế thì nếu các bạn nào quan tâm thì có thể tìm đọc Những nhà khoa học trẻ, Young Scientist, đã có bản tiếng Việt do công ty của bác Minh hợp tác với nhà xuất bản giáo dục phát hành. Các bạn có câu hỏi gì cho bác Minh không, về Singapore không? Bác Minh thì là khi mà bác Minh được nghe kể về hành trình của San thì bác Minh thấy rất là thú vị, bởi vì rõ ràng là chúng ta là cố gắng tạo ra một cái hình mẫu của một bạn Việt Nam chăm học rất là quý thế giới. Thế và Bắc Minh cũng như chú Gấu là những người mà đi ra thế giới và muốn là các bạn Việt Nam cũng như thế. Và thế nên Bắc Minh có thể kể một chút về hành trình của Bắc Minh từ Việt Nam đi như thế nào, tại sao Bắc Minh cuối cùng lại đến sinh, và Bắc Minh thấy cái sự gắn bó giữa hai quốc gia như thế nào, liệu là trở thành một người Singapore thì nó có làm giảm đi cái tình cảm với Việt Nam hay không, hay vân vân. Đấy, các bạn ấy sẽ lắng nghe Bắc Minh để sau này các bạn ấy đi ra nước ngoài.
Bắc Minh thì giống như chú Gấu thôi, là cái cơ hội mà ngày xưa ấy chú Gấu với Bắc Minh ấy, có được cái cơ hội đi ra nước ngoài thì rất là khó. thì trừ khi mà có được những học bổng của các tổ chức nước ngoài hay là được tài trợ bởi chính cái trường đại học nào đó, thì lúc đó chú Gấu hay là bác Minh mới được gọi là xuất cảnh để đi ra nước ngoài. Chú Gấu thì chắc là đến Mỹ từ rất lâu đúng không? 1996?
1997 ạ. Vâng, 1997. Vâng.
Thế thì bác Minh sau đó, và bác Minh là 1998. Thời đó thì Việt Nam mới mở cấm vận, cho nên cái việc người Việt Nam đi học ở nước ngoài. Chú Gấu là đi học thạc sĩ ở nước ngoài đúng không?
Vâng, vâng ạ.
Đúng rồi, thế thì bác Minh cũng là đi học và thạc sĩ ở nước ngoài. Thế thì cái nơi bác đến không phải là hồi đó không phải là nhiều người Việt hay là không phải là ai, tất cả những người ở Singapore đều biết đến Việt Nam một cách trung thực, một cách đầy đủ, chính xác như bây giờ đâu. Người ta vẫn coi Việt Nam như là một quốc gia kém phát triển, một quốc gia mà
đang chiến tranh. Họ tưởng là đang chiến tranh.
Và hồi đó thì chắc là chú Gấu cũng như bác Minh phải giới thiệu, phải giải thích rất nhiều về Việt Nam là một đất nước thân thiện, Việt Nam là một đất nước mà chúng ta cũng cần cù lao động, rồi các bạn học sinh, các bạn trẻ cũng ham học hỏi, rồi cũng muốn là được trở thành một công dân, một người có ích cho xã hội, giống như là tất cả các bạn ở Singapore hay ở Mỹ vậy. Thế thì khi bác Minh đến đây thì cũng rất là có cái cơ may là được học hỏi, được biết đến nhiều những phong tục tập quán ở Singapore. Và sau đó thì mình thấy là cái môi trường nó ở Singapore phù hợp với nguyện vọng của bác Minh là tìm hiểu, học hỏi thêm những kiến thức ở Singapore, và đồng thời là cũng muốn cống hiến cho một xã hội văn minh, hiện đại và nhân văn. Vì thế cho nên là bác Minh quyết định là ở lại đây để mà có thể phát triển tốt hơn cho chính bản thân mình và sau đó là cho xã hội. Vì thế nên cũng được hơn 20 năm rồi bác Minh ở Singapore.
xin lỗi bác. Vâng. Các bạn làm ơn không nói chuyện riêng như thế ạ. Xin lỗi bác Minh. Được biết là bác Minh là đóng góp với quan hệ, xây dựng quan hệ thương mại, rồi tức là giúp đỡ Việt Nam với Singapore có những cái mối quan hệ phát triển các cái dự án. Được biết là bác Minh làm dự án về điện mặt trời này, rồi các cái phát triển điện cho Việt Nam, kết nối các công ty của Singapore với Việt Nam. Thế bên cạnh việc là một thương gia thành công, thế bác Minh lại còn viết, và là một người viết mà được nhiều người đọc quý mến. Thế nên bác Minh trước là học chuyên ngữ ở Việt Nam, tức là cũng giống như tất cả chúng ta ở đây, tức là kết quả sản phẩm của hệ thống trường phổ thông của Việt Nam. Thế nhưng mà mong muốn đi ra ngoài, nắm bắt, tìm hỏi thế giới. Thế nên là các bạn nhìn gương của bác Minh, chú Gấu thì không dám nói là nhìn gương chú Gấu, nhưng mà rất mong là các bạn sẽ học tập gương của các người đi trước. Bởi vì cách đây không lâu đâu, chú Gấu với bác Minh, hay là mặc dù tuổi tác bây giờ trông hai ông đều già và nhiều râu, nhưng mà cách đây không lâu là cũng đã từng là những bạn trẻ như là các bạn ở đây. Bác Minh với chú Gấu thỉnh thoảng vẫn nói những chuyện kỷ niệm ngày xưa. Bác Minh hay kể chuyện ngày xưa là lớn lên ở khu Đồng Sa ở Hà Nội, tức là khu đô thị mới, hồi đó cũng không phải gọi khu đô thị, ngoài tức là khu tập thể của cán bộ ở ngoài khu Đồng Sa. Và những ngày đấy tưởng như là mới chỉ hôm qua thôi, khi mà còn nằm dài ra nghe đĩa băng cassette những cái bài tiếng Anh. Thế và bây giờ chúng ta đã đi ra để nắm bắt thế giới. Thế nên là tất cả chúng ta đều có thể làm được. Các bạn bây giờ có điều kiện tốt hơn bác Minh và chú Gấu ngày xưa rất nhiều. Thế và Singapore là một điểm đến rất là tuyệt vời, kết hợp được cả những điều tốt của cả phương Tây và phương Đông. Thế nên là bác Minh em sẽ nhờ bác Minh nói tiếp mấy lời để chào các cháu và gửi gắm xem là sau này các cháu liệu nếu muốn đi học Singapore thì các cháu làm như thế nào.
Chắc là đây là lần đầu tiên, nhưng mà nghe tông viết của chú Gấu thì lâu rồi, thì bác Minh cũng rất là thấy rất là ấn tượng và cảm thấy là rất là tự hào là có những người đi trước như chú Gấu và sẵn sàng là có cái tâm huyết là dìu dắt cho các thế hệ nhỏ sau này để đạt tới các cái đích cao hơn trong cuộc sống. Ví dụ như là qua cái con đường chúng ta học hành, học tập ở nước ngoài, sau đó thành những người tốt, thành những công dân tốt, sau đó quay có thể quay về phục vụ quê hương, tại chính quê hương mình, hoặc là làm cầu nối như chú Gấu hoặc là bác Minh giữa quê hương Việt Nam của chúng ta với các nền kinh tế, nền các nước tiên tiến khác. Đó là chú Gấu đã làm những việc mà bản thân bác Minh thấy là rất là ấn tượng, thấy rất là phải nói là tự hào. Cho nên là ở cái cương vị của
bác Minh
ở Singapore đây thì bác sẽ cùng với gia đình của bác ở đây, nếu các con có muốn hỏi thêm các cái vấn đề gì về việc đi du học ở Sing chẳng hạn, hay là đến chơi ở Singapore chẳng hạn, thì có thể là trực tiếp cho chú Gấu và bác Minh. Bác Minh sẽ sẵn sàng để trả lời. Vì bác Minh cũng có một cô gái nhỏ hiện tại đang học ở trường trung học ở Singapore, và bạn ấy cũng có mong muốn là chia sẻ này, rồi động viên những bạn nhỏ ở Việt Nam được sang được học ở các ngôi trường tiên tiến như là ở Mỹ này, như ở Singapore. Vì thế nên là bác Minh và chú Gấu rất là sẵn sàng. Với các con đừng nghi ngại gì, cứ có câu hỏi và có muốn nguyện vọng về tìm hiểu thêm cả con đường đi học của mình, con đường phát triển của mình, thì cứ viết thư cho chú Gấu và bác Minh nhé.
Dạ. Cảm ơn em, cảm ơn anh nhiều. Chị nhà bác Minh, bạn nhà bác Minh cũng 13 tuổi giống San, thế nên là bác Minh hôm nay được chia sẻ với các bạn của San thế này là bác Minh thích lắm. Thế thì nhân đây thay mặt dự án, thay mặt các con ở trong chương trình, cảm ơn bác Minh đã dành thời gian chuẩn bị bản hướng dẫn và đã cho các con biết về một cái có một cái taste về Singapore. Singapore trong 3 tháng vừa rồi là điểm đến rất là thân thiết với các bạn ấy, bởi vì các bạn ấy là theo dõi hành trình của San, và San hiện nay là ở Sing, ở một cơ sở bí mật mà chỉ có bác Minh với chú Gấu và một số ít người khác biết là ở đâu, tại một tu viện mà không có tên, không ai biết là như thế nào. Thế nhưng mà San thì đang sinh hoạt ở trường đó, đấy là một cơ sở học tập của cả thế giới, những cái thanh niên ưu tú của thế giới cùng tập trung về đó. Thế nên là chúng ta sẽ có cơ hội để đến thăm trường ánh sáng một ngày nào đó. Ok. Thế các bạn ơi, các bạn chú Gấu xin phép không trả lời câu hỏi là trường ánh sáng có thật không. Các bạn phải tự trả lời câu hỏi đó. Bác Minh yêu quý, hôm nay xin phép bác Minh là đã dành thời gian, cảm ơn bác. Thế và chúc bác Minh mạnh khỏe, và trường sẽ thông báo lại với bác Minh là kết quả hành trình của San thế nào. San hiện nay là đang đứng trước một cái lựa chọn khó khăn, tức là có 50 bạn ở trên thế giới cùng đến, và bây giờ chỉ có 5 bạn là sẽ được đi hành trình vòng quanh thế giới trong một năm. Thế và chúng ta đến bây giờ vẫn chưa biết là San liệu có vượt qua được cái vòng đấy không. Thế nên là rất mong là bác Minh, nếu như mà bác Minh mà có liên hệ gì với trường ánh sáng hoặc là các giới chức của Sing, thì rất mong là bác Minh không phải là xin xỏ hộ, nhưng mà xin xỏ hộ thì không nên, bởi vì là chúng ta đi thi thì không để nào mà xin điểm như thế được. Nhưng nếu mà bác Minh có thể là nói để cho mọi người biết rõ về hoàn cảnh của San, tức là một bạn trẻ mà có hoài bão từ ấy, thì nếu mà được một cái reference như thế thì là sẽ rất là tốt. Bác Minh có quan hệ tình rất là quý mến với nhiều tức là quan chức và lãnh đạo của Singapore, cả về doanh nghiệp vân vân. Thế nên là chúng ta cùng hy vọng là San sẽ có sự ủng hộ địa phương tốt nhất để mong là San có thể được đi hành trình thế giới. Thế em thay mặt dự án cảm ơn anh Minh rất nhiều. Rất mong là sẽ được gặp lại bác trong một buổi sau nữa, khi mà chuyến đi thành công, thì nếu được thì là sẽ mời các vị trưởng thượng bộ lão để về cùng gặp cháu San. Vâng, thế em cảm ơn anh nhiều và các con chào chào Băng Minh. Vâng, thế em cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Vâng. Ok.
Các con chào Băng Minh và các bạn vâng, các bạn có thể bật video lên.
Băng Minh của nhà chú gấu
ạ. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.
Xin chào Băng Minh.
Okay.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn các bạn.